Chương 4.
Trời đã tờ mờ sáng, nhưng ông Sắc vẫn chưa dậy. Tối qua ông thức khá khuya. Ông Phạm Khắc Doãn sang chơi và hai ông bạn đã cà râm cà đi trò chuyện tới hết canh ba. Được cha dục đi ngủ từ canh hai, nhưng chuyện thế sự của ông Doãn và cả ông Sắc đều hay quá, nên tuy đi nằm, hai anh em Côn vẫn vờ nhắm mắt để nghe lén. Hai cậu đều rất chú ý tới chuyện. Hiện nay, kết quả của cả hai cuộc vận động cách mạng của hai ông Phan tuy có khác nhau, nhưng đã cùng tạo nên được một phong trào trong khắp miền Trung. Dân chúng đã không ít nơi dám công khai cùng nhau đứng lên đòi giảm thuế, giảm phu, đi mở các mỏ than, mỏ nhôm, mỏ thiếc, mỏ vàng và đi đặt đường sắt, mở đường ô tô, vân vân. Các vụ ấy gần như đã liên tục xảy ra. Côn, Khiêm và Ngủ nhưng nghe được hết. Thế rồi gà đã gáy vang khắp các xóm, các khu phố. Sáng bạch rồi, bỗng nghe có tiếng gọi cửa. Gọi từ nhà bác Phạm Khắc Doãn ở đầu dãy xuống tới gian cuối dãy nhà dài của khu thuộc viên, nơi cha con ông Sắc mới được phân một căn. Mở cửa, mở cửa, có lệnh trên báo các quan. Rồi một viên cai xuất hiện. Anh em Côn đã dậy đang rửa mặt ở sân sau nhà. Ông Sắc vội xỏ đôi guốc mộc chạy ra. Viên cai báo: sáng nay tất cả các quan phải vào làm việc sớm và mặc phẩm phục đầy đủ, tử tế. Hỏi có việc gì quan trọng, viên cai chỉ lắc đầu. Ông Sắc vừa lấy mũ áo ra vừa chau mày lẩm bẩm một mình điều gì đó. Côn thấy ông có vẻ băn khoăn, thậm chí lo ngại hơn là tức giận. Nhưng cậu không dám hỏi. Ông Sắc đi khỏi nhà. Đến lượt anh em Côn khóa cửa để tới trường dự nốt mấy buổi cuối cùng của niên học 1906-1907. Ra tới đường lớn trước Hoàng Thành, anh em Côn ngạc nhiên, thế không phải cảnh điều hưu như mọi khi, mà lính tráng đang kéo tới kéo lui rầm rập. Lính pháo thủ da trắng với những khẩu pháo kéo trên bánh xe nhỏ. Lính Ả Rập da ngăm ngăm cưỡi ngựa, đầu cuốn vải to xù, mang kiếm cong sáng quắc. Lính da đen bộ binh thì súng cắm lưỡi lê tuốt trần, vân vân. Có cả lính khố xanh, khố vàng người Việt mang súng dài tựa hỏa mai. Chúng kéo nhau đi đâu thế này? Có chuyện gì nghiêm trọng chăng? Hai anh em cùng rảo bước gần như chạy. Tới trường, hai anh em cùng hỏi, nhưng không ai biết gì hết. Học sinh cũng đang không khỏi ngạc nhiên trước cảnh như động binh bất ngờ của bọn Pháp. Hàng năm thi thoảng cũng có những cuộc chuyển quân, nhưng nhỏ lẻ, xem ra cũng bình thường. Hôm nay rất khác. Các thầy lục tục cùng kéo tới. Vẻ mặt các thầy cũng có cái gì không bình thường như mọi hôm. Nhưng trống vào lớp đã vang lên. Mặc nhiên, tâm trí học trò và các thầy đều phải quay trở về với bài vở và những con số. Giờ tan học, Côn chạy theo anh em ra khỏi cổng trường. Nhưng lúc này đường xá đã trở lại vắng teo, trừ lác đác một số học sinh chậm chân ra về. Và cũng lạ, ở hai đầu cầu Tràng Tiền và một số ngã ba, ngã tư đều có lính. Lính khố xanh và cả hiến binh với súng dương lưỡi lê đứng gác. Những cặp mắt chăm chăm, dữ tợn như sẵn sàng để tiêu diệt ngay những ai mà chúng muốn. Côn chạy về đến nhà, thấy Khiêm đang lúi húi nấu cơm, còn ông Sắc đã cởi bỏ mũ áo, mặc chiếc áo the thâm, đang ngồi xếp bằng tròn, cúi gục đầu trên chiếc phản gỗ trước ban thờ. Một nắm nhang đã được đốt lên đang âm thầm tỏa khói. Khi Côn bước vào chào, ông mới từ từ quay lại. Hai mắt ông đỏ hoe. Ông đang khóc hay vì khói nhang quá đậm? Chuyện gì vậy? Côn lo lắng. Ông Sắc khó khăn mãi mới cất tiếng được. Con biết cả rồi chứ? Chưa. Thế thì con ơi, khốn khổ, chúng nó bắt mất hoàng thượng rồi. Côn sững người, sửng sốt. Cậu vội tiến lại gần bên cha để nghe thêm người nói. Con ơi, thật vậy, bá quan văn đó đầu chiều cũng chẳng ai ngờ. Vào chầu cha mới biết. Chúng bắt hoàng thượng phải từ bỏ ngai vàng và đã bắt giam để rồi đưa đi xa, chưa biết đi đâu. Ôi, chúng xảo quyệt và độc ác vu cáo là hoàng thượng bị điên đã tới mức trầm trọng, không thể trị vì được nữa. Con ơi, thôi thế là tan nát hết cả. Đất nước này đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng muốn giày xéo thế nào thì giày xéo. Chúng muốn phế ai thì phế, đưa ai lên thì đưa. Không còn lẽ phải nào của trời, đất nữa. Nước mắt ông Sắc lại ứa ra. Với ông muốn gì thì gì, đất nước vẫn đang có vua. Vua dẫu sao vẫn là tượng trưng cho chủ quyền của một nước. Chúng bắt ép thay vua ta như vậy còn quá người, ta thay kẻ hầu người hạ trong gia đình cho hợp ý chúng. Trong lịch sử nước nhà, chưa bao giờ có cảnh kẻ ngoại xâm nào lại có thể thay vua, bắt vua ta như thế này. Đất nước ta đến hồi suy vi, sụp đổ cả rồi. Trong khi ấy, đứng bên cha con không khóc nhưng lòng cậu sôi quặn. Ôi nhục, nhục nhã, nhưng biết làm gì bây giờ? Làm gì? Câu hỏi này đã từng làm cậu thường băn khoăn, nhưng hôm nay như cơn lốc dữ xoáy tròn trong lòng cậu. Chiều hôm ấy lại đến lớp. Hai anh em Côn đều cảm thấy quang cảnh ngơ ngác, tan hoang tựa như sau một cơn bão. Học sinh không đùa vui ồn á như mọi khi. Các thầy Việt Nam lánh mặt trong lớp, hút thuốc hoặc uống trà vặt. Không mấy ai trò chuyện với ai, có nói cũng chỉ là những điều bâng quơ về thời tiết, về nghỉ hè. Côn đã toan vào lớp. Chợt nhìn thấy anh bạn Diệp Văn Kỳ đang đứng một mình ở một góc bàn, cũng chẳng có vẻ gì láu lỉnh, vui vẻ như mọi khi. Một ý nghĩ chợt lóe ra. Cha Kỳ làm thông ngôn cho Đức Ngài, hẳn biết nhiều, Côn biển chạy lại. Mai chủ nhật rảnh, anh Kỳ bận chi không? Tụi tôi tới chơi. Kỳ ngước nhìn Côn, dường như hiểu ý bạn, gật đầu. Vậy kêu cả thằng Cần tới cho vui. Đúng hẹn. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, Khiêm, Côn, cả Phạm Gia Cần, con bác Phạm Khắc Doãn cùng kéo tới nhà Kỳ ở bên Hữu Ngạn sông Hương. Ngôi nhà gỗ lim cũng kiểu cổ của Huế khá đẹp, ở ngay bên bờ sông. Ba của Kỳ đi thăm một người bạn, mấy bạn trẻ được hoàn toàn tự do. Họ cùng nhau ra bãi cỏ bên bờ sông để nói chuyện. Thế nào, anh Kỳ, nói cho tụi này nghe chuyện động trời sáng qua đi. Côn hỏi trước. Kỳ ném một viên gạch nhỏ băng ra sông, rồi cười khẩy như người lớn. Thì nó bắt vua ta như bắt thằng ăn trộm, hoặc kẻ cướp ấy. Còn thế nào? Khốn nạn, thật khốn nạn. Chúng nó muốn vu cho ngài thế nào thì vu. Điên, ngài ngự chỉ có vẻ trầm ốt vậy thôi, nhưng thực sự là một trong những vị vua không chịu bọn Pháp. Đúng là ngài cũng có chuẩn bị, nhưng tiếc thay ngài quá đơn giản. Đơn độc với mấy đơn vị lèo tèo thế, mà cả lính đàn bà thì làm được gì? Vậy ngài không có ai giúp sức ư? Khiêm hỏi. Ba mình biểu, các đại thần giàu trí tuệ, tài năng và tâm huyết, thì một là đã bị Tây ép vua đẩy đi xa hết, hai là cương trực quá thì cũng bị bọn Phú Lang xa, có nghĩa là bọn Francais, Pháp, hãm hại cho đến chết hoặc nhét vào tù ráp. Chỉ còn lại hầu như toàn tụi ra áo túi cơm. Ba mình than, cái vận nước nó tới hồi khốn nạn là thế. Vậy Đức Ngài không đề phòng nó sẽ làm bậy mà tìm cách thoát đi trước ư? Bây giờ khác thời vua Hàm Nghi rồi, đâu đâu cũng có nơi, có người sẵn sàng che giấu ngài. Đến lượt Cần hỏi theo. Ôi, có biết cây mù tịt, mà giả dụ có vị quan nào tình cờ mà biết sơ sơ âm mưu kế hoạch của chúng, thì cứ phải tự khâu miệng mình lại. Đâu dám hé ra, đã bảo toàn bọn dão túi cơm ấy mà. Thế vụ ghê tởm, tàn bạo này, người Việt có kẻ nào tham gia không anh Kỳ? Côn lại hỏi. Ba tôi biểu hẳn là có, tuy vậy tới hôm qua mới lộ rõ. Đó là bọn tên khốn kiếp Trương Như Cương. Chính bọn này đã tố cáo láo với Tây là ngài ngự chuẩn bị lực lượng. Chúng còn bịa ra ngài ngự đã liên lạc với phong trào Đông Du của ông Phan Bội Châu, đang chuẩn bị bí mật để sang Nhật. Nhưng có thật Đức Ngài có ý muốn sang Nhật không? Khiêm gặng lại. Đã bảo là láo mà. Ba mình nói không hề có chuyện ấy. Còn chuyện tổ chức một số đơn vị cũng là để phòng thân thôi. Chứ hỏng đánh trác gì được bọn Pháp. Còn gì anh cứ kể tiếp đi. Côn lại nhắc. Là thông ngôn, nên ba mình được trực tiếp chứng kiến giây phút đau lòng nhất Tụi sĩ quan Pháp theo lệnh khâm sứ vô thẳng trong cung bằng sức mạnh. Quan quân ta hèn nhát, khiếp đảm không ai dám cản lại. Vì chúng đi cùng cả một binh đội võ trang tới tận răng. Tụi sĩ quan Pháp nghênh ngang tới trước ngài ngự nói. Đại ý, theo lệnh toàn quyền bô, quan khâm sứ cho tụi này đến để đưa ngài đi chữa bệnh. Ngài mắc chứng bệnh tâm thần đã quá nặng. Đích Thành Thái thật đáng khâm phục. Mặt vẫn không hề đổi sắc trước sự kiện sập trời quá bất ngờ này. Ngài bình tĩnh phán. Nói bậy, hoàn toàn không đúng. Ngài rất khỏe mạnh, ngài không cần đi đâu hết. Tụi kia vẫn bắt buộc ngài phải đi. Rồi chúng nói huỵch toẹt ra là chúng biết ngài đang chuẩn bị đánh lại chúng. Ngài ngự vẫn bình tĩnh nói đó chỉ là lực lượng bảo vệ nội cung. Tụi kia nói ngài đừng có chối. Tuy nhiên, nếu ngài chịu viết bản tự thú về âm mưu này và hối lỗi, cam đoan từ nay sẽ hoàn toàn không có những hành động chống đối nữa thì chúng sẽ để yên cho ngài. Nói đoạn, chúng đưa ra cho ngài một cây bút và một tờ giấy. Sao? Sao? Vậy ngài làm gì? Ngài đã nói thế nào? Có viết hay không? Nhóm bạn cùng nhau cả lên. Không! Kỳ nói lớn như quát to, mặt cậu bật đỏ bừng. Không! Đức Thành Thái đã cầm cả cây bút và tờ giấy ném mạnh xuống sàn. Rồi không để bọn chó bẩn thỉu ấy đụng tới ngài. Ngài đã chủ động rũ áo, đứng dậy và đi ra. Tất cả những người Việt chung quanh, từ các quan tới thị vệ, lúc đó đều òa khóc, cả ba mình cũng vậy. Tất cả mấy người bạn trẻ cùng ngồi thử. Giữa lúc ấy có một bóng người áo tím dài chạy như bay tới. Phượng Quý, cô vừa chạy vừa hào hẹn nói. Ôi, mấy anh đây rồi, thầy bảo hai anh cùng anh Cần tới anh Kỳ, thế là Quý đến đây luôn. Quý vừa nói, vừa xà tới. Cô vén vạt áo ngồi xuống trước mặt họ, mở to đôi mắt đẹp. Quý nhìn thấy gương mặt các chàng trai vẫn còn đang đầy căm giận. Chưa cần hỏi, nhưng Quý cũng đã biết được họ đang nói chuyện gì. Dẫu sao, từ Dương Nỗ cô cũng đã được nghe ít nhiều điều động trời hôm vừa qua. Chính vì vậy, Quý muốn lên đây tìm Côn và các bạn để hỏi thêm, cho rõ. Đến cuối mùa thu năm đó, năm 1907, khắp nơi vẫn còn râm ran về chuyện vua Thành Thái bị giặc Pháp phế truất. Và chúng ta đưa người con trai lên 8 tuổi của ngài lên ngôi với vương hiệu là Duy Tân, một ông vua mới ở tuổi nhi đồng. Anh em Côn cũng không đứng ngoài tâm trạng bức xúc chung, nhưng trước mắt vẫn phải dồn tâm trí vào học ôn để qua kỳ nghỉ hè với hy vọng sẽ lên được trường quốc học. Vua Thành Thái lên ngôi tháng 1 năm 1889, bị truất ngôi tháng 7 năm 1907. Ngày 12 tháng 9 năm 1907, thực dân Pháp cho áp giải vào Sài Gòn rồi đưa đi quản thúc tại Cap Saint-Jacques, Vũng Tàu ngày nay. Và đến năm 1916, bị đẩy ra đảo Réunion cùng với con là Duy Tân. Thật vậy, hai anh em Côn đều hiểu mình phải cố học đã. Tuy nhiên, ôn thi thì ôn thi, hai anh em vẫn tranh thủ thời gian, cầm kéo, cầm lược tiếp tục ra phố tham gia cùng nhiều thanh niên và học sinh khác đi cắt bỏ các búi tó cổ hủ. Tuyên truyền cạo răng đen, mặc quần áo kiểu mới cho dễ dàng sinh hoạt, hoạt động, đồng thời nhắc nhở, thúc đẩy lòng yêu nước, thương nòi. Trong khi đó, phong trào Duy Tân cải cách của ông Phan Chu Trinh khởi xướng cũng vẫn mỗi ngày một lên cao ở khắp miền Trung và cả ở Huế. Rồi trí học tập của hai anh em Côn đã không uổng. Cả hai đã vượt qua cuộc sát hạch, được trúng tuyển, Côn đã trúng với số điểm vào loại cao hơn hết. Được vào quốc học là được vào ngôi trường quan trọng bậc nhất thời bấy giờ ở miền Trung. Trường này do Pháp trực tiếp mở để đào tạo các nhân viên cho bộ máy cai trị của chúng. Một lẽ hết sức tự nhiên, là con người, ai cũng như ai, được trúng tuyển, cả hai anh em đều không khỏi mừng. Nhưng dẫu sao, thầm kín trong tâm trí họ vẫn rất rõ ràng. Và học ở đây không phải nhằm để ra làm thông, ký, phán, chọc pháp, mà vào trường chỉ để có dịp trau dồi kiến thức, hơn nữa là nâng cao được pháp ngữ. Muốn đánh pháp, phải hiểu pháp. Muốn hiểu pháp, trước hết phải biết tiếng của nó đã. Câu nói chí lý ấy của ông nghè Nguyễn Quý Song ở quê nhà, hai anh em vẫn còn luôn luôn chôn trong ruột. Trường gọi là quốc học đã mở được mấy năm rồi. Niên khóa anh em Côn vào học là niên khóa thứ 5. Quốc học niên khóa này khai giảng từ giữa thu 1907. Đã qua đông, nay đang là giữa mùa xuân năm 1908. Bữa nay học sinh lại tiếp tục lũ lượt tới trường. Khác với tiểu học Đông Ba, học sinh quốc học đã lớn hơn, lại không chỉ có người Huế mà gần như ở khắp miền Trung. Đại đa số là con nhà buôn giàu có và tiểu điền chủ, đại điền chủ cùng con các thân hào, thân sĩ, kể cả con cháu các quan đầu tỉnh. Cho nên nói chung học sinh ở đây ăn mặc tề chỉnh hơn ở tiểu học. Tề chỉnh, chững chạc nhưng số đông vẫn áo trùng, the thâm, quần trắng, đi guốc. Tuy nhiên, cũng nhiều học sinh con nhà giàu, con quan to đã đua nhau mặc tây với sơ mi cổ bẻ, quần cạp bó bụng, có hai túi và đầu đội mũ cát, chân mang giày da. Người có gia đình ở gần trường thì hai buổi đi về. Học sinh các tỉnh xa thường thuê nhà ở chung, nấu ăn chung. Còn các quan lớn ở xa hầu hết đều thuê nhà ở riêng, có người hầu hạ đầy đủ. Còn các quan lớn trong triều, nhà gần nhưng đi học đều có xe kéo bánh bọc cao su hoặc xe ngựa đưa đón. Có cả đầy tớ mang cháp đựng sách vở và cả kẹo bánh chạy theo hầu. Buổi nay đầu tuần, trong lúc chờ các trò tiếp tục tới trường, thầy giáo Lê Văn Miến, một thầy khoảng trên 30 tuổi, mặc âu phục rất đúng mốt, đeo kính cận, bộ tóc bồng bềnh có vẻ nghệ sĩ, đứng hút thuốc lá ở đầu hiên một ngôi nhà dài chia thành các lớp học. Thầy Miến vừa thong thả, nhàn nhã nhà khói, vừa nho nhỏ trò chuyện như nói chuyện phiếm chờ giờ vào học với một thầy khác, thầy Hoàng Thông. Thầy này khác hẳn, vẫn mặc áo the đen, đội khăn xếp. Đây là một người gầy gò và sớm lụ khụ như một ông già, tuy tuổi thầy mới 48. Tuy nhiên cả trường này ai cũng biết hai thầy này, dù một ông Tây học, một ông Hán học lại khá thân nhau. Thầy còn biết gì thêm về vụ Đông Kinh kết thúc ngoài Hà Nội tháng 3 vừa rồi không? Thầy Miến nho nhỏ hỏi. Ở xa cũng chỉ biết sơ sơ, phong trào lên, họ không còn có thể giấu mặt được nữa, đã ra lệnh giải tán trường ấy rồi. Cụ cử Lương Văn Can và ông Nguyễn Quyền, hai vị đứng đầu đều đã bị bắt với tội danh là mở trường dạy dân làm giặc. Chào ơi! Tháng 7 năm ngoái thì bắt vua, tháng 3 năm nay thì phá trường khai trí và bắt người vô tội vạ. Đông Kinh Nghĩa Thục. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bắt đầu hoạt động từ tháng 3 năm 1907, 9 tháng sau đã bị thực dân Pháp đóng cửa. Hiệu trưởng là Lương Văn Can, giám học là Nguyễn Quyền đều bị bắt. Tuy nhiên, Đông Kinh Nghĩa Thục đã trở thành một phong trào. Nhiều trường ở Hà Đông, Sơn Tây, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Nam, v.v. đều theo kiểu mẫu trường Hà Nội. Chào ôi! Tháng 7 năm ngoái thì bắt vua, tháng 3 năm nay thì phá trường khai trí và bắt người vô tội vạ. Làm giặc, dân ta làm giặc. Vậy còn họ hẳn là dân lành bị xâm lăng, đô hộ. Thật khốn nạn. Thầy Miến tròn mắt và chỉ còn biết bật kêu lên. Nhưng cũng nghe nói ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh, cùng quá, dân chúng đã bắt đầu liều nổi dậy ở nhiều nơi, đòi giảm phu, giảm sưu, giảm thuế. Phong trào đã lan cả vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa cũng khá lắm. Không hiểu thầy Miến đã được đọc và nghe, hoặc nghe bức thư mà người ta gọi là hịch của giáo thụ Nguyễn Hằng Chi người Nghệ An đang ở Khánh Hòa chưa? Rồi, thầy Miến không giấu được sự xúc động, gật đầu. Thầy đã được một người bạn đưa lén cho đọc cách đây 2 ngày, vẫn còn nhớ nhiều đoạn như... Giặc Pháp mượn tiếng bảo hộ ngược đãi dân ta đã quá lắm. Hàng năm nộp thuế xong rồi, dân không còn chiếc áo lành, bụng ăn không được no, đi nơi khác kiếm ăn khổ hết chỗ nói. Nếu không một phen đứng dậy, tỏ tình kêu nài thì sưu thuế còn tăng mãi. Dân ta đã 10 nhà, 9 nhà trống không, khó lòng gắng chịu được. Không lẽ cứ ngồi mà chịu chết ư? Chi bằng hãy vùng dậy để tìm lối sống. Bức thư đã được gửi đi kêu gọi khắp các tỉnh miền Trung, kể cả Huế. Thầy Thông ngước nhìn thầy Miến đầy vẻ quý mến. Thầy Thông biết thầy Miến trước kia học rất giỏi. Pháp đã chọn đưa sang Paris cùng một số học sinh khác, cho vào học trường thuộc địa. Đó là trường chuyên đào tạo các nhân viên cao cấp để dùng ở các thuộc địa. Nhưng sang đó thầy Miến không chỉ học ở trường thuộc địa, mà còn vì máu văn nghệ thế nào đó đã học cả trường mỹ thuật. Tốt nghiệp về nước, thầy nhất định không ra làm quan như Hoàng Trọng Phu, Thân Trọng Huệ, hoặc cả ít ra là làm thông, ký, phán, mà chỉ nhận chân đi dạy học. Ngoài ra thầy ở nhà say mê vẽ, thầy chuyên về sơn dầu. Các bức họa của thầy chuyên về nông thôn Việt Nam. Cả ta cả Tây xem đều phải khen. Thầy còn rất mê đọc sách, chỉ tiếc rằng sức khỏe kém và nhu nhược nên thầy không hoặc chưa dám tham gia vào các phong trào, dù rất có cảm tình. Này, nghe nói dịp Tết vừa rồi ông khâm sứ Siết Chê lại cho mời thầy tới chơi, phải không? Cùng bạn học cũ với nhau ở trường thuộc địa mà. À, có. Thầy Miến nhếch miệng, cười nhạt. Nhưng tôi lại cáo bận. Bạn học cũ thật đấy. Nhưng nay còn gì đâu, thầy. Mỗi người một địa vị, một hoàn cảnh rồi. Tôi chẳng muốn gặp ông ta nữa. Gặp mà làm chi? Này, có người bảo thầy hâm đấy. Có từ ông bạn cũ quá lớn. Quyền uy còn hơn cả vua ta. Muốn cho vua sống thì được sống. Muốn bắt chết, phải chết. Cơ hội hơn cả ngàn vàng. Bỏ hoài quá. Thầy thông đùa. Thầy Miến lại cười, đôi mắt kính lấp lánh. Mà có lẽ hâm thật. Nhưng mà này, bán cái hâm của tôi đi, cũng đủ tiền uống rượu được đấy. Giữa lúc ấy, hai anh em Côn từ cổng trường đi vào. Trông thấy họ từ xa, thầy Miến vui vẻ. À, mà họ kia rồi. Vậy xin lỗi thầy thông. Tôi có đem mấy cuốn sách mà anh em nhà này hỏi mượn. Mấy cậu này hay mượn sách Pháp của thầy, tôi biết. Nhưng trước đây chỉ là tiểu thuyết về chuyện ngắn trữ tình hoặc tâm lý xã hội như Không Gia Đình, những bức thư viết từ Cối Say Gió, Paul và Virginie, vân vân. Nay lại muốn thử đọc cả mấy cuốn sách triết và chính trị xã hội. Họ nói đọc để nâng cao tiếng Pháp cho mau hơn. Nói rồi thầy chạy xuống sân, đón hai anh em Côn vào phòng đọc sách. Hai anh em vẫn áo trùng thâm, đội nón, mang quốc mộc, đúng là học trò xứ quê ra tỉnh. Nhưng mặt mũi đều sáng sủa. Thầy Miến quý cả hai, nhưng yêu Côn nhất. Côn đã rất thông minh, lại ham học, ham tìm hiểu. Thêm nữa lại như sớm có chí hướng, sớm biết suy nghĩ chín chắn mặc dầu mới 17 tuổi. Thầy Miến đưa cho hai anh em hai cuốn sách, cuốn Khế ước xã hội của Jean-Jacques Rousseau, nhà văn lớn, đồng thời nhà tư tưởng vĩ đại của nước Pháp, và một cuốn của Voltaire, nhà thơ lớn, nhà triết học vĩ đại, ngọn cờ đầu của phong trào ánh sáng Pháp thế kỷ 18. Thầy nói, những sách này thực ra các bậc trí giả học lực cao đọc còn thấy khó các con ạ. Nhưng là những sách có tư tưởng rất quý, rất lớn. Ví dụ cuốn Khế ước xã hội. Mở đầu cuốn này Rousseau đã kêu lên đau đớn rằng, con người ta sinh ra vốn được tự do, nhưng ở đâu anh ta cũng bị sống trong xiềng xích. Và ông chủ trương phải đòi lại quyền tự do thiêng liêng ấy của con người, quyết không để bị chiếm đoạt, xâm phạm từ phía nhà nước hoặc từ các lực lượng ngoại xâm. Đọc cuốn này, cháu cũng sẽ thấy cuộc cách mạng 1789 và bản tuyên ngôn hiến pháp dân chủ đầu tiên của Pháp là hiến pháp năm 1791. Có thể coi đều xuất phát từ những tư tưởng dân chủ này, và ba tiêu chí tự do, bình đẳng, bác ái cũng bắt nguồn từ đó. Còn về Voltaire, rồi các trò sẽ đọc thêm của nhà văn, nhà triết học vĩ đại này, sẽ thấy ông hết sức căm ghét và đả phá kịch liệt chế độ vua quan, phong kiến. Vua không phải là tổ quốc. Ông khẳng định như thế. Quyền lực đất nước là ở dân chứ không phải thượng đế nào trao riêng cho vua, cho những tầng lớp quyền quý, đại phú, đại địa chủ. Côn, Khiêm, Rất, hết sức chăm chú lắng nghe. Thì ra tự do, bình đẳng, bác ái là có nguồn gốc như vậy và đúng là rất hay. Chỉ khi những ông Tây xâm lăng sang ta chúng mới trở thành những câu như trò hề láo tét. Côn cầm hai cuốn sách lên. Chúng con cảm ơn thầy. Nhưng nếu khó quá, trình độ hiện nay của chúng con chưa đọc nổi, chúng con sẽ xin gửi lại và nhờ thầy tóm tắt giúp cho. Được, được, đúng đấy. Có gì thầy sẽ tóm lược nói lại cho nghe. Sẽ nói về cả Montesquieu nữa. Ông này cũng là một nhà văn, nhà triết học rất vĩ đại mang tư tưởng dân chủ. Đặc biệt, ông viết rất hay về tam quyền phân lập. Có tam quyền phân lập thì dân chủ mới được bảo đảm thực sự. Cùng lúc đó, trống và học vang lên. Hai anh em Côn vái chào thầy rồi chạy bay về lớp mình. Sau hơn 2 giờ, hết buổi học. Học sinh lục tục kéo ra đầy sân chờ mở cổng sẽ ra về. Đột nhiên, có hai tiếng súng vang lên chát chúa. Một số cậu giật mình, cuống lên toan chạy tìm nơi trú ẩn. Nhưng hầu hết lại ùa ra cổng định xông ra đường. Nhưng cổng đã được lệnh chưa mở vội. Ngoài đường, tiếng kêu la vọng lại ầm ĩ. Rồi người chạy ngược kẻ chạy xuôi náo loạn. Chuyện gì vậy? Vẫn chỉ nghe được tiếng kêu la. Giết người, quân giết người, bà con ơi, chúng muốn giết hết cả dân ta rồi. Đã lờ mờ hiểu ra được chuyện gì, nhưng cổng vẫn chưa mở. Nhiều học sinh lớn toan trèo qua hàng rào, nhưng bị viên gác cổng kiên quyết can lại. Các cậu chớ ra vội, không phải đầu, phải tai bây chứ. Suýt nữa đã xảy ra xô xát giữa học sinh và ông gác cổng. Lát sau, tiếng ồn ào ngoài kia tạm lắng, bấy giờ cổng mới được mở. Như tức nước vỡ bờ, đám đông học sinh vung trào ra hết sức dữ dội, tóm được một người chạy qua, hỏi mới rõ. Một anh quản tượng của ta đang chăn voi ở bên bờ sông Hương. Một tên sĩ quan Pháp đi ngang qua hỏi gì đó. Anh quản tượng nào có biết tiếng Tây, cứ ú ớ, thế là nó tát lấy tát để. Anh quản tượng có lẽ là người không đến nỗi ươn hèn như một số quan trong triều, chỉ vừa nom thấy vợ Tây từ xa đã cúi rạp xuống lạy, bông xua bà đầm. Anh quản tượng này đã đánh trả. Thế là thằng sĩ quan Pháp vớ ngay chiếc xà beng của phu lục bộ, lộ còn để lại bên đường, vang như mưa vào đầu anh. Anh chết liền. Con voi bị xích ở một gốc cây gần đấy. Thấy chủ bị giết, nó liền gầm lên cố giật xích để chồm tới nhằm quật chết tên Pháp kia. Tên này có súng. Nó đã kịp bắn liền 2 phát, rồi khiếp quá nhảy xuống sông. May đời nhà nó. Lúc ấy có một cano nhà binh Pháp lướt qua nom thấy đã vớt nó lên và chạy thẳng. Đám đông học sinh vây quanh hiện trường. Con voi Trung Nghĩa còn nằm đấy chưa chết hẳn. Anh quản tượng đã được dân khiêng đi. Máu voi, máu người vương vãi trên mặt đường và bãi cỏ. Không khí như một thùng thuốc súng lớn chỉ cần một mồi lửa nhỏ. Nhưng các thầy giáo, chủ yếu thầy người Việt, đã kịp chạy đã khuyên giải và hứa chính các thầy sẽ viết đơn lên tòa khâm và cả Nam Triều phản kháng về việc chuyện này. Thầy Miến cũng có mặt. Xúc động đến nghẹn ngào, thầy nói với đám đông. Chưa bao giờ tôi gặp ông khâm sứ dù ông ta đã mấy lần mời mọc. Nhưng hôm nay tôi hứa với các trò. Lần đầu tiên tôi sẽ chủ động tới gặp ông ta. Ông ta sẽ phải giải quyết, nếu không tôi sẽ cứ nằm ở đấy không về. Bấy giờ đám học sinh mới chịu giải tán. Côn và Khiêm cúi đầu nặng trĩu đi sau cùng. Có thể hiểu được. Dù có nể thầy Miến, thì may ra nó cũng chỉ giải quyết một chuyện này. Nhưng còn biết bao nhiêu vụ khác trên cả nước. Không, không làm gì có thể thay đổi được toàn bộ vấn đề. Chắc chắn thế. Vậy phải làm thế nào đây? Cách gì? Đây không phải lần đầu Côn thầm tự hỏi như vậy, mà chưa có câu trả lời. Những cuốn sách của thầy Miến cho mượn đọc hoặc thầy sẽ giảng cho nghe vì khó quá. Để rồi xem liệu có tìm được những gì sát với ta. Có thể chỉ ra cho dân ta cách làm thế nào để trước hết thoát được vòng nô lệ khốn khổ. Thật vậy, Côn nghĩ, phải thoát mọi xiềng gông, giết chóc đã, rồi mới có thể nói tới nhân quyền, dân chủ, tam quyền phân lập, và cả việc rũ bỏ chế độ vua quan thối nát. Đã sang tháng 5, năm 1908, lại sắp nghỉ hè. Nếu như mùa hè năm trước còn thi thoảng râm ran những chuyện xin sâu, có nghĩa là siêu khoản tiền mà người đàn ông dân thường từ 18 đến 60 tuổi buộc phải nộp hàng năm cho nhà nước phong kiến thực dân, đòi giảm thuế, giảm siêu, thì hè này nghe ra có nhiều vụ, dù vẫn còn nhỏ lẻ, nhưng đã công khai nổi lên. Phong trào đã lan rộng. Do ảnh hưởng của phong trào Cần Vương vẫn còn như lửa dưới tro ư? Do những hoạt động nồng cháy, mạnh mẽ hiện nay của các ông Phan Xảo Nam, Phan Chu Trinh ở miền Trung ư? Do ảnh hưởng của trường Đông Kinh Nghĩa Thục cùng các sĩ phu lớn của Bắc Hà ư? Hoặc do các hoạt động không ngừng và xuất sắc của các nhân vật nổi tiếng trong Nam Kỳ kể từ sau Chương Định tới nay? Có lẽ là do tất cả. Sớm nay, Phạm Cần lại tong tà tới gặp Côn kéo áo ra một chỗ vắng thì thào. Một tin động trời. Sao? Cái gì? Quảng Nam, ở Quảng Nam nghe chưa? Cần nói hết sức phấn khích. Mấy tờ báo quốc ngữ ở Sài Gòn, theo lệ vừa gửi ra tàng thư của triều đình đã đưa một tin khá lớn, mà ở Huế này chưa ai được biết. Tin tức ở đây bao giờ cũng bị tụi nó phong tỏa hết. Đoạn, Cần nói lại cho Côn nghe. Ở Quảng Nam, trong công trình của bọn Pháp đào sông Cu Nhí để chúng chở than bằng xà lan ra cửa biển Đà Nẵng cho gần, và một công trình đắp đường cho chúng khai thác mỏ vàng ở Bồng Miêu cũng mục đích thế. Dân phu ta cực lắm, lại còn luôn bị đánh đập rất dã man. Mọi người đã cùng nổi lên biểu tình xin sâu. Đầu tiên là nhân dân huyện Đại Lộc kéo lên tòa công sứ Hội An đưa ra yêu sách, rồi từ đó bung ra thành phong trào toàn tỉnh, mạnh đến mức một số chi huyện, chánh tổng, lý trưởng đã bị dân trừng trị và ở một số làng nông dân đã tự làm chủ, tức là tự cai quản với nhau. Tất nhiên, Cần vẫn chưa hết hào hứng. Sợ tụi nó gây khó dễ, các báo này viết một cách khéo là dân, phu làm loạn. Loạn là loạn thế nào? Nhưng thôi, cảm phiền. Báo chí thời nô lệ nó phải thế. Khéo léo hé ra, được một tí sự thật đã là cố gắng lắm rồi, bạo lắm rồi. Côn cũng hết sức vui. Quảng Nam tuyệt quá, vậy thì Quảng Nam đang làm chuyện động trời. Nhưng anh Cần ạ, ngặt thì ngặt. Côn tin là Huế mình rồi cũng không chịu nằm im đâu. Ở đây cũng có biết bao cái đầu lớn chứ anh.
Thế rồi cái gì phải tới đã tới. Đã đến lượt nông dân và nhân dân Huế nổi dậy. Cơn lốc đấu tranh trực diện, sục sôi ở Huế đã nổi lên ở ngay giữa trung tâm thống trị của Pháp trên dải đất miền Trung này. Viên đạn mở đầu, dù to hay nhỏ, nhưng rõ ràng là nó đã dám nã thẳng vào tổng hành dinh quân thủ. Ấy là ngày 9 tháng 5 năm 1908. Buổi tối hôm đó, ở làng Công Lương ngoại vi của Huế, dân làng đã tập trung rất đông để chuẩn bị sáng sớm mai tiến vào Huế và sẽ lên thẳng tòa Khâm Sai để đưa các lá đơn xin giảm sưu thuế vào Phu Phen, tạp dịch. Công Lương là một trong những làng nghèo nhất, cũng bị bắt phu, nộp thuế tàn bạo nhất. Trước cửa đình, người đông nghẹt, nam, nữ, cụ già, có cả những thiếu niên trai trai cũng ham hở xin đi cùng ông bà, cha mẹ. Mấy ngọn đuốc được đốt lên. Không khí càng trở nên trang nghiêm và hào hùng không khác gì một đoàn quân sắp sửa xung trận như đã từng được tả trong văn chương lịch sử. Giữa lúc đó, không rõ đã có kẻ xấu nào mật báo cho viên chi huyện Trần Tạm cùng tên phó quản đem theo một tiểu đội lính cố xanh bất ngờ kéo về. Chúng vây khu đình và hô hét bắt dân giải tán. Dân Công Lương không hề sợ hãi. Một số cụ già râu tóc bạc phơ tiến ra dõng dạc. Chính các ông nên về đi. Các ông đừng ngăn cản chúng tôi. Chúng tôi chỉ đi đòi họ bớt hà hiếp, bớt giày xéo, đầy đọa để cho dân ta sống mà thôi. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một thêm gay gắt. Rồi bất ngờ, tên chi huyện ra hiệu cho tên phó quản cho lính nổ súng. Một loạt tiếng nổ vang. Một số bà con ta gục xuống. Máu đã đổ. Căm giận đã bùng lên. Thế là tất cả đám đông cùng hò reo xông lại như cả một làn sóng thần trùm kín, nuốt chừng ngay tiểu đội lính khố xanh với những cây súng chỉ bắn được phát một. Muốn bắn tiếp phải có thì giờ để lắp lại viên đạn thứ hai. Khiếp đảm, tụi lính tung tóe bỏ chạy hết. Nhân dân lập tức tóm được tên chi huyện và tên phó quản, trói nghiến lại. Trời cũng vừa hừng sáng. Thế là dân chúng dẫn ngay hai tù binh cùng rầm rộ kéo lên Huế. Trong buổi sáng ấy, té ra không phải chỉ có nông dân Công Lương, còn có dân của nhiều nơi khác như An Hòa, An Cựu, Kim Luông, Bảo Ninh, v.v. Họ cũng đã tập họp từ đêm, lúc này từ các hướng cùng kéo vào Huế. Có đoàn mang theo cả loa để hô các khẩu hiệu. Có đoàn còn chuẩn bị cả những chuyển đơn viết tay, vừa đi vừa ném suốt dọc đường, làm cho nhiều người khác cũng hăng hái nhập bọn cùng tiến vào Huế. Cảnh tượng thật mạnh mẽ, chưa từng có trên dải đất hẹp này. Cũng buổi sáng nay, học sinh trong nội thành vẫn chưa ai biết gì. vẫn tới các trường như thường lệ. Nhưng vừa đã tới các con đường lớn dẫn tới tòa khâm sứ, gặp những đoàn biểu tình, tất cả đều sừng sốt và xúc động. Anh em Côn gặp đoàn của Công Lương đi tới, một phản xạ hết sức tự nhiên, không cần phải suy nghĩ gì hết. Nên hay không nên, để làm gì, và rồi sau đây sẽ thế nào? Đúng là một phản xạ hết sức tự nhiên. Dường như đã có cái gì đó âm thầm hình thành sẵn, và người ta đã chờ đợi những sự kiện như thế này từ lâu rồi. Ngoái lại thấy một đám đông học sinh cùng lớp đang còn đứng ở bên đường, trong đó có cả Lê Đình Thám, cả Võ Liêm Sơn. Lập tức, Côn giơ tay gọi to. Các anh, các bạn ơi, hãy đi ủng hộ bà con ta đấu tranh đi. Nhóm học sinh nọ reo lên và chạy luôn theo đoàn Công Lương. Cũng không ai cần suy nghĩ, tính toán gì hết. Côn nhanh nhẹn tiến lên và dẫn đầu cả đám học sinh. Cậu vừa xài những bước chân mạnh mẽ, vừa hô vang những khẩu hiệu cùng những người nông dân Công Lương. Không những thế, cậu còn hô to những khẩu hiệu của chính lòng mình. Đồng bào, hãy sát cánh lại, kiên quyết đấu tranh. Quyết không chịu khổ, quyết không chịu nhục nữa. Đồng bào ơi, hãy tiến lên đòi lại quyền sống của chúng ta. Tiến lên, tiến lên. Lần đầu tiên trong đời cậu được hòa mình vào một cuộc đấu tranh của quần chúng. Lần đầu trong đời cậu được gọi to lên hai tiếng đồng bào ở giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Đúng là một baptême du feu. Sự ra trận lần đầu của người lính, ý nói là đầy xúc cảm và rất thiêng liêng. Đúng là thiêng liêng và xúc động biết nhường nào. Côn như say. Cậu cảm thấy tựa như mình đang bay lên, sẵn sàng để vào lửa, không còn biết sợ tội trù hoặc cả cái chết là gì nữa. Hướng tới tòa khâm sứ, đoàn biểu tình tiếp tục tiến bước. Cầu Tràng Tiền đã đông nghẹt người của cả mấy huyện, mấy xã. Các đường phố lớn đều tắc hết. Xe cộ tất cả đều phải dừng lại. Những tiếng hô yêu cầu giảm thuế, giảm sưu và không được bắt phu tràn lan vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, cùng với những nắm tay luôn luôn mạnh mẽ giơ lên tô tủa. Đoàn của Công Lương là một trong mấy đoàn đã tới tòa khâm sứ trước. Trên hàng đầu vẫn luôn luôn có mặt Côn cùng khá đông học sinh quốc học. Nhưng trước tòa khâm sứ cũng đã có hàng trăm lính khố xanh dàn hàng ngang với súng lắp lê lăm lăm. Một tên sĩ quan Pháp cưỡi một con ngựa đứng chấn ngay trước cổng chính, tay cầm kiếm tốt trần, mắt trợn trừng. Côn đã nhận ra nó chính là một trong mấy tên sĩ quan của cuộc điều động binh lực trong thành phố bắt vua Thành Thái năm trước. Lòng Côn như càng sôi lên. Tuy nhiên, dẫu còn rất trẻ, nhưng vốn rất thông minh và khôn ngoan, lại đã được đọc một số sách Pháp. Trong đó có những sách đã viết lại cuộc cách mạng 1789 của nước Pháp. Nên Côn đã hiểu rằng đấu tranh cần quyết liệt nhưng cũng phải khôn khéo khi lực lượng thống trị chưa bị suy giảm. Nếu không, chúng sẽ lấy cớ bạo loạn để đàn áp đẫm máu. Những đám đông áo nâu đã cùng dừng lại và bao vây kín khu cổng chính của tòa khâm. Khẩu hiệu tiếp tục vang lên. Tên sĩ quan Pháp gò cương, con ngựa cất hai vó trước lên hí ẩm ý. Tên Pháp cầm một chiếc roi da giơ cao như đe dọa, rồi cất tiếng oang oang. Nó nói cái gì vậy? Mấy người lớn đứng ở hàng đầu, trước đoàn học sinh quốc học, có lẽ là những người lãnh đạo, tổ chức cuộc biểu tình này, lắng nghe nhưng không ai hiểu. Tất cả đều ngơ ngác, chỉ còn biết cùng chìa ra, giơ cao những lá đơn đòi giảm thuế, giảm sưu, và phu phen tạp dịch, vân vân. Tiến sĩ quan nọ như không cần hiểu. Nó vẫn cầm cái roi ra quay tít đe dọa và càng quát lên ồm ồm. Lập tức, Côn lách đám đông tiến lên. Các bác, các chú ơi, để chúng cháu làm thông ngôn cho. Nó đang gào lên, bảo ta làm loạn. Nó đang đòi ta phải giải tán, nếu không nó sẽ cho nổ súng. Nhưng các bác, các chú ơi, không, không có sợ chúng nó. Một trong mấy ông nông dân nọ gật đầu rất cứng cỏi. Đúng, vậy cháu dịch đi. Mày đừng có dọa chúng tao, vô ích. Chúng tao đến đây là để đòi phải giảm sưu, thuế, phải giảm phu phen. Chúng tao sắp chết đói, chết khổ cả rồi. Có đơn đây, chúng mày phải để chúng tao vào gặp khâm sứ. Côn cất tiếng liền. Trong lúc các đám đông vây quanh như im phắc lại, để Côn dịch và xem bọn Tây phản ứng ra sao. Giọng Côn còn rất trẻ, nhưng cứng cáp và đầy lý lẽ.
Ông sĩ quan hãy nghe đây, chúng tôi không hề làm loạn. Hãy xem, chúng tôi toàn tay không, không có bất cứ thứ vũ khí nào, thậm chí một mẩu que cũng không. Chúng tôi ôn hòa kéo tới đây để đưa đơn lên ông khâm sứ, yêu cầu giảm sư thuế, giảm đi phu. Dân các xóm làng chúng tôi đều đã quá nghèo và kiệt sức hết rồi. Kéo dài mãi như thế này sẽ kiệt quệ và chết hết.
Côn đã dịch lại gần đúng lời chú nông dân mà cậu chưa biết danh tính nọ, nhưng cậu đã thêm cả ý mình.
Các ông có khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái rất hay. Vậy yêu cầu các ông cũng nên đối xử với chúng tôi như vậy.
Côn tiếp.
Ha ha!
Tiến sĩ quan Pháp ngửa cái cổ như cổ bò, bò đỏ tía, cười to, tiếng cười ngạo nghễ và đầy tức giận.
À, thì ra lũ mày cũng biết lý sự hả?
Rồi thật bất ngờ, nhìn thấy tên chi huyện cùng tên phó quản bị trói đứng ở phía sau đoàn người. Tên Pháp giương cao mình trên lưng ngựa quát to.
Kìa, chúng mày trói các quan thế kia vào ôn hòa hả? Bạo loạn rồi, phải thả họ ra mau, nếu không ta cho giết chết hết lũ mày bây giờ.
Đúng là bất ngờ, dân ta chưa có kinh nghiệm.
Ừ nhỉ, sao lại dẫn hai thằng chó chết kia tới đây làm gì? Để đưa cho lão khâm sứ xử tội nó bắn dân à?
Thì ra vẫn chưa hiểu hết bọn Pháp. Không đời nào có chuyện đó. Biết thế cứ để hai thằng ấy ở dưới xã, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi.
Nộp trả các quan mau, và giải tán mau. Nếu không, tao sẽ cho chúng mày biết tay ngay.
Tên sĩ quan nọ tiếp tục gầm to.
Nghe rõ chưa?
Những khẩu hiệu lại tiếp tục nổi lên.
Không, không, hai người nọ đã cho lính bắn chết dân tối qua. Quan khâm sứ phải trị tội chúng.
Thế là tên sĩ quan Pháp trên lưng ngựa chẳng nói chẳng rằng, cầm các roi ra phất mạnh một cái ra hiệu. Lập tức, tất cả bọn lính khố xanh cùng ào ào xông tới, nhưng chúng chưa dùng đến súng, mà mỗi tên cầm một cái dùi cui dài đã thủ sẵn từ bao giờ. Xông thẳng vào các đám đông vừa đánh túi bụi, vừa cố giằng lấy tên chi huyện và tên phó quản. Dân chúng ngay tức khắc cũng xông lên chống lại, dù tất cả đúng là chỉ có tay không. Thế là thành một trận loạn đả. Đã có máu chảy, đã có người quỵ xuống, cả dân và cả lính. Và thắng bại chưa thể phân rõ.
Hỡi anh em binh lính người Việt, không đánh người Việt ta. Da vàng máu đỏ phải biết thương nhau.
Chạy như con thoi trong các đám hỗn chiến. Côn luôn luôn hô vang khẩu hiệu vận động binh lính địch. Không có ai mách bảo cậu từ trước. Cũng không hề nghĩ tới chuyện này bao giờ. Càng chưa đọc được sách nào viết như vậy. Tất cả những lời kêu gọi này chỉ như bật lên một cách hết sức tự nhiên từ trái tim cậu. Thật vậy, có lẽ chính con tim nóng bỏng của cậu đã kịp thời mách bảo và xui khiến. Nhưng rồi tên sĩ quan Pháp hẳn thấy lính khố xanh không dẹp được đám dân biểu tình này. Nó đã xin một đại đội lính Pháp trực sẵn ở đồn mang cá cấp tốc kéo tới. Bọn này trang bị khá mạnh, chúng ràn ra và bắn tức thì. Phải tới khi ấy, đám đông biểu tình mới chịu tan ra. Không thể phanh áo ngực ra trước các mũi súng, phải tạm lui đã. Thế là các toán người đã được xé lẻ, cùng chạy ngược trở lại. Người làng này xen lẫn người với người huyện kia. Tất cả cũng rút về bên tả ngạn sông Hương, phía Hoàng Thành và khu phố cổ. Côn cũng rút chạy theo đám đông. Lòng cậu không khỏi cay đắng. Côn đã sớm nhận được ra, không có tổ chức tốt, thì dù nhiều, dù đông đến mấy, vẫn chưa hẳn đã là mạnh để chiến thắng. Thật vậy, giá mà hôm nay tất cả các đoàn đều có chung một sự chỉ huy và tổ chức thì có thể sẽ khác. Đọc, thấy có sách Pháp đã viết là trước khi cuộc cách mạng 1789 của Pháp thành công, đã có những cuộc biểu tình hoặc đấu tranh lẻ loi của nông dân, công nhân, không được tổ chức tốt đã bị giai cấp thống trị dìm trong biển máu. Cho tới gần trưa, hai anh em Côn mới gặp được nhau ở cửa Thượng Tứ. Cả hai đều khá mệt, quần áo lấm lem, guốc nón mất hết. Cả hai chỉ còn biết nhìn nhau, cái nhìn rất buồn, không tránh khỏi. Nhưng Côn hiểu, dẫu sao cuộc bắt tên duy phơ của đồng bào và anh em cậu cũng vẫn rất đáng ghi nhớ. Chưa có thắng lợi, nhưng đây có thể coi là trận tập dượt đầu tiên